Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Carter cảnh báo Trung Quốc có thể dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu tiếp tục gây hấn ở Biển Đông. Các cường quốc thế giới tìm cách hồi sinh cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông. Và huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali qua đời sau 32 năm chống chọi với bệnh Parkinson.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc Úc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng ngoài khoáng sản sang Trung Quốc. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói, Trung Quốc rốt cuộc có thể dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu ngày hôm nay trước các vị Bộ trưởng Quốc phòng, các nhà phân tích an ninh và các học giả tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Carter nói, có mối lo ngại mỗi ngày một tăng về những hành động của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này và các nơi khác. Mối quan tâm đặc biệt vào lúc này là Trung Quốc có thể tiến hành hay không kế hoạch lấp biển lấy đất tại bãi cảng Scarborough, là nơi mà Philippines cũng tuyên bố có chủ quyền và nằm cách vịnh Subic 200 km về hướng Tây. Ông Carter nói, một hành động như vậy sẽ có tính chất khiêu khích và gây bất ổn. Tại cuộc họp báo sau đó trong ngày hôm nay, ông Carter nói hành động như vậy của Trung Quốc sẽ gây ra những phản ứng từ Hoa Kỳ và các nước khác. Bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói, một phản ứng có thể có của Washington là công khai tuyên bố Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi không có giới hạn địa lý, cho nên nếu các lực lượng hoặc tài sản của Philippines bị tấn công ở bất cứ nơi nào, thì Hoa Kỳ đều có bổn phận phải giúp đỡ. Ông Giả Khánh Quốc, một học giả của Trung Quốc khi phát biểu tại hội nghị này sáng ngày hôm nay, cho rằng chính nước Mỹ chứ không phải Trung Quốc đã làm cho căng thẳng leo thang qua việc đưa máy bay quân sự và chiến hạm tiến vào khu vực gần lãnh thổ của các nước khác dưới danh nghĩa tự do hàng hải. Ông Giả Khánh Quốc cũng nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông đã bị thổi phồng quá độ và ông nêu câu hỏi với ông Carter là tại sao lại tập trung chú ý vào Trung Quốc trong lúc các nước khác cũng có nhiều hoạt động lấp biển lấy đất tại những hòn đảo có tranh chấp. Bộ trưởng Carter trả lời rằng Trung Quốc thực hiện những hành động khiêu khích này nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, cho nên Trung Quốc đã trở thành trọng tâm của sự chú ý. Nữ thiếu tướng Diêu Văn Trúc của quân đội Trung Quốc ngày hôm nay cũng lên tiếng chỉ trích các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Quân sự của quân đội Trung Quốc nói rằng những hành động đó của Mỹ có thể được diễn giải là chuẩn bị chiến trường. Cuộc hội thảo an ninh ở Singapore diễn ra trong lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố là họ không bị ràng buộc bởi phán quyết của tòa án ở La Hay và họ xem tiến trình này là bất hợp pháp. Bộ trưởng Carter nói rằng lập trường của Trung Quốc là sai lầm và phán quyết đó chính là một cơ hội để Trung Quốc và các nước khác trong khu vực theo đuổi một tương lai mà ông gọi là có nguyên tắc để thực hiện lại những hoạt động ngoại giao làm giảm căng thẳng. Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ chủ trương của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật, ông Jen Nakatani ngày hôm nay nói tại hội nghị rằng tất cả phán quyết hoặc quyết định của các tòa án liên hệ phải được tuân hành một cách đầy đủ bởi tất cả các nước có yêu sách chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối thoại Shangri-La và Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Á Châu hàng năm có sự tham dự của các đại diện của hơn 50 quốc gia. Ngoài vấn đề Biển Đông thì hội nghị này cũng bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên và chống khủng bố. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói cần có những ý tưởng mà ông gọi là xây dựng để tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông Kerry tuyên bố như vậy sáng nay sau cuộc họp tại Paris với Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayron trước khi ông lên đường đi Mông Cổ. Ông Kerry đã họp tại thủ đô của nước Pháp với các vị bộ trưởng của hơn 20 quốc gia đã chấp nhận đề nghị của Pháp nhằm phối hợp và làm việc để triệu tập một hội nghị quốc tế vào cuối năm nay để đưa ra một giải pháp cho cuộc xung đột. Cả Israel lẫn Palestine đều không dự hội nghị ở Paris. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói, Israel và Palestine phải thực hiện ngay những biện pháp để chứng tỏ ý muốn có được một nền hòa bình lâu dài. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị ngày hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi Israel và Palestine thực hiện điều mà ông gọi là lựa chọn can đảm cho hòa bình. Ông nói thêm rằng các cường quốc thế giới nên nắm giữ vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình. Nhưng rốt cuộc thì Israel và Palestine phải tự mình giải quyết những mối bất đồng. Mặc dù có sự leo thang bạo động hồi gần đây giữa Israel và Palestine và cả hai bên đều không có mặt tại hội nghị Paris, tuy nhiên có một tia hy vọng qua việc ông Avigdor Lieberman tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm thứ Hai. Nhân vật các lập trường dân tộc cực đoan này đã tuyên bố ủng hộ cho giải pháp hai quốc gia Israel và Palestine sống chung hòa bình. Về Đông Bắc Á, thì hai vị Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Nam Triều Tiên đã thảo luận với nhau về các vấn đề an ninh Á Châu, kể cả Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia cộng sản này. Ông Ashton Carter cùng với ông Han Myint-kyu gặp nhau hôm nay bên lề cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, là diễn đàn an ninh thường niên lớn nhất ở Á Châu. Cả hai vị Bộ trưởng Quốc phòng này đã mạnh mẽ lên án vụ thử nghiệm hạt nhân và những vụ thử nghiệm phi đạn hồi gần đây của Bắc Triều Tiên, và họ yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân theo một cách thức hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Thông cáo chung Mỹ-Hàn cho biết là Washington tái khẳng định quyết tâm sắt đá đối với công cuộc phòng vệ của Nam Triều Tiên. Hồi tháng trước, Nam Triều Tiên đã bác bỏ một đề nghị của Bắc Triều Tiên về việc tổ chức một cuộc đàm phán quân sự vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói đề nghị của miền Bắc không bao gồm một kế hoạch phi hạt nhân hóa mà chỉ nhắm tới mục tiêu là phá hoại sự hợp tác quốc tế về các biện pháp chế tài và tìm cách gây chia rẽ trong dư luận của Nam Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh bởi vì cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt năm 1953 bằng một hiệp định ngưng bắn chứ không phải hòa ước. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang trú đóng ở Nam Triều Tiên để ngăn ngừa những hành vi xâm lấn của Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời, thọ 74 tuổi sau khi đã phải chống chọi với bệnh Parkinson trong 32 năm. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới đã từ trần ngày hôm nay, hai ngày sau khi nhập viện vì những chứng bệnh đường hô hấp. Ông đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào đầu thập niên 1980. Muhammad Ali, người vừa được yêu quý, vừa gây tranh cãi, đã thống lĩnh môn quyền Anh chuyên nghiệp nhiều đến độ tạp chí Sports Illustrated gọi ông là nhà thể thao của thế kỷ 20. Là một người nổi tiếng với lòng đam mê và tài ăn nói, Ali có lần tự mô tả là một người có thể bay lượn như một con bướm nhưng cũng có thể chích như một con ong. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tiểu bang Kentucky, Ali đã bắt đầu tập quyền Anh khi lên 12 tuổi sau khi một tay du côn trong xóm cướp xe đạp của anh, khi đó có tên là Cassius Clay. 10 năm sau thì Ali đoạt giải vô địch lần đầu vào năm 1964 khi đánh bại Sonny Liston. Sau trận đấu đó, Cassius theo đạo Hồi và đổi tên thành Muhammad Ali, nổi tiếng khắp thế giới. 3 năm sau đó thì Ali bị nhiều người chỉ trích vì không chịu đi lính, lấy lý do là niềm tin tôn giáo và sự chống đối đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Ali đã bị kết tội trốn quân dịch và bị tước danh hiệu, khiến cho ông không thể thi đấu trong 3 năm, cho tới khi bản án của ông được tối cao pháp viện đảo ngược vào năm 1967. Huyền thoại quyền Anh này đã nghỉ hưu năm 1981 sau khi đánh tổng cộng 61 trận nhà nghề với kết quả 56 thắng, 5 thua. Ngoài sự nghiệp thể thao thì Muhammad Ali còn là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Vào năm 2005, ông được trao tặng huân chương tự do tổng thống, là vinh dự cao quý nhất của Mỹ dành cho những người không ở trong quân đội. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã khánh thành một đập thủy điện tại tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan ngày hôm nay, sau 40 năm dự án này bị trì hoãn vì chiến tranh và hỗn loạn. Đập Salma là con đập mà Ấn Độ và Afghanistan gọi là đập hữu nghị, được xây dựng với $300 triệu viện trợ của Ấn Độ. Văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đánh đi lời chào mừng nồng nhiệt trên trang Twitter cho ông Modi khi máy bay của ông đáp xuống Herat. Con đập này là một trong 200 dự án mà Ấn Độ đã hoàn tất tại Afghanistan, trong lúc còn có nhiều dự án khác sẽ được thực hiện trong tương lai. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh tới sự vững mạnh của mối quan hệ giữa hai nước. Ông nói, cam kết của những nước khác có thể có lúc kết thúc nhưng mối quan hệ của hai nước chúng ta là vô hạn. Đập thủy điện cao 107 mét, dài 550 mét, có công suất khoảng 42 MW, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới. Đây là chuyến viếng thăm thứ nhì của ông Modi tới Afghanistan trong vòng 6 tháng. Sau lễ khánh thành, ông đã được trao tặng huân chương Amir Amanullah Khan là phần thưởng cao quý nhất của Afghanistan dành cho những người không thuộc quân đội. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng hoan nghênh loan báo của Ủy ban Olympic Quốc tế là 10 vận động viên là người tị nạn Phi Châu và Trung Đông sẽ tranh tài như một đoàn tại Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Ông Philippe Grandi, cao ủy trưởng cao ủy tị nạn nói, sự tham gia của họ trong Olympic là một minh chứng của lòng can đảm và sự kiên trì của tất cả những người tị nạn muốn vượt qua nghịch cảnh và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế ông Thomas Bach loan báo những người được tuyển chọn cho đoàn Olympic tị nạn đầu tiên và lúc kết thúc 3 ngày họp của Hội đồng Quản trị Ủy ban Olympic Quốc tế tại Lausanne, Thụy Sĩ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Úc đang mong sẽ thu lợi lớn từ tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh ở Trung Quốc, trong khi những mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc ngày càng nhiều. Tháng trước, chính phủ ở Canberra đã gửi một phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới nay sang Trung Quốc để thúc đẩy những mối quan hệ sau khi một thỏa thuận tự do thương mại được ký kết vào cuối năm ngoái. Tuần này, một phái đoàn thương mại và văn hóa từ thành phố Sydney đã tới thành phố Quảng Châu, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tầm mức quan trọng của phái đoàn thương mại cao cấp của Úc sang Trung Quốc hồi tháng 4 được nêu bật qua những tiết mục biểu diễn hấp dẫn của Bhangra, một vũ đoàn bản địa nổi tiếng đi theo phái đoàn. Giám đốc điều hành của vũ đoàn Philip Majid nói những diễn viên của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả Trung Quốc.
I got up and gave a little introductory discussion topic around what it is they're about.
Tôi lên sân khấu và giới thiệu một chút về tiết mục mà họ sắp xem. Và sau đó, sau khi nam ca sĩ kỳ cựu Jakapura của chúng tôi lên sân khấu và hát một bài hát thanh tẩy truyền thống, cả khán phòng lặng thinh. Chúng tôi được săn đón bởi vì chúng tôi độc nhất vô nhị và vì chúng tôi cuốn hút mọi người theo một cách mà người ta không biết được trước khi họ đến dự. Vũ đoàn Bhangra được thành lập vào năm 1989 để quảng bá văn hóa bản địa phong phú của Úc. Ông Majid cũng nóng lòng muốn thâm nhập thị trường nghệ thuật trình diễn ngày càng lớn của Trung Quốc.
We perform all over the world. We'll be in Paris and New York later this year.
Chúng tôi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ biểu diễn ở Paris và New York cuối năm nay. Chúng tôi đã tới Trung Quốc hồi đầu năm nay. Trung Quốc, đối với chúng tôi, là rất quan trọng về nhiều tầm mức khác nhau. Những mối quan hệ kinh doanh rất quan trọng đối với một tổ chức như chúng tôi. Và rất nhiều những đối tác của chúng tôi và những đối tác trong tương lai có mối quan hệ sâu sắc và mạnh mẽ ở Trung Quốc. Và vì thế, chúng tôi cộng tác với họ để bảo đảm họ có thể sử dụng chúng tôi theo cách mà có thể giúp hỗ trợ những chương trình của họ. Và bạn biết đấy, nghe có vẻ mang tính thương mại quá mức, nhưng đúng là như vậy. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, nhưng vào lúc sự bùng nổ khai thác mỏ lâu nay bắt đầu suy yếu, những ngã đường mới hướng tới sự thịnh vượng đang được tìm kiếm. Trị giá hàng xuất khẩu thực phẩm của Úc sang Trung Quốc đã tăng 16% trong thập kỷ qua và đến năm 2030 có thể vượt qua doanh số bán quặng sắt. Sự bùng nổ này được dẫn đầu bởi những người tiêu dùng Trung Quốc lo sợ những tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo ở trong nước, nơi mà việc cắt giảm chi phí của những nhà sản xuất đã dẫn tới những trường hợp tử vong và những vụ hoảng sợ về an toàn thực phẩm. Mặc dù sự chú trọng tập trung phần lớn vào những hàng hóa mềm như thịt bò và những sản phẩm làm từ trứng và sữa, những công ty nhỏ hơn được niêm yết ở Úc, sản xuất sữa bột trẻ em, viên uống bổ sung vitamin và mật ong cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu bùng nổ này. Công ty sản xuất viên thuốc bổ vitamin Blackmores Limited năm ngoái có giá cổ phiếu cao nhất trên thị trường chứng khoán Úc, tăng 534,03% lên 217,98 đô la Úc. Công ty Bellamy's Australia Limited có sữa bột hữu cơ dành cho trẻ em được gọi là vàng trắng, chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt hơn 700% vào năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng của họ tăng 235% trong 6 tháng cuối năm 2015. một công ty đang tranh thủ cơn sốt của khách hàng châu Á đối với mật ong của Úc là Capilano Honey Limited, nhà sản xuất mật ong lớn nhất của Úc. Công ty này ghi nhận mức lợi nhuận ròng tăng 52,9% trong nửa năm sau của năm 2015. Ông Tim Harcourt thuộc Đại học New South Wales cho biết những lĩnh vực khác của nền kinh tế Úc cũng sẽ được hưởng lợi.
They say we're going from the mining boom to the dining boom with the rise of agriculture, but I think it's broader than that. I think probably professional services.
Họ nói rằng chúng ta đang đi từ sự bùng nổ khai thác mỏ tới sự bùng nổ ăn uống với sự trỗi dậy của nông nghiệp, nhưng tôi nghĩ nó rộng hơn thế. Tôi nghĩ có lẽ những dịch vụ chuyên nghiệp, kiến trúc, cơ sở hạ tầng, giáo dục đều thuộc thế hệ kế tiếp trong mối quan hệ thương mại Úc-Trung Quốc. Và ông Harcourt nói rằng những câu lạc bộ thể thao của Úc cũng đang theo đuổi những cơ hội ở Trung Quốc.
Most unusual one in the last month has been the Port Adelaide Football Club, which is an Aussie rules club. It's now attracted a
Một sự việc rất bất thường trong tháng trước có liên quan tới câu lạc bộ bóng đá Port Adelaide, là một câu lạc bộ bóng đá theo luật của Úc, Australian Rules Football. Họ đã thu hút được một nhà đầu tư rất quan trọng ở Thượng Hải và họ sẽ thực sự thi đấu trong những trận đấu thuộc liên đoàn bóng đá quy luật kiểu Úc ở Trung Quốc mỗi năm một lần để giành điểm Premiership. Đó là điều rất đáng lưu tâm. Những mối liên kết của Trung Quốc với Úc giờ mạnh hơn bao giờ hết. Tuần này, thị trưởng danh dự Hội đồng thành phố Sydney, Clover Moore, dẫn đầu một phái đoàn thương mại và văn hóa đầu tiên từ trước tới giờ của hội đồng ra nước ngoài, tới một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc.
The significance of Guangzhou can't be underestimated. It's the third largest city in China.
Không có việc đánh giá quá mức tầm quan trọng của Quảng Châu. Nó là thành phố lớn thứ ba ở Trung Quốc, với 11 triệu người ở một tỉnh có 107 triệu người. So với dân số Úc thì thực sự rất khác biệt. Những thành phố ở phía Nam và phía Tây của Trung Quốc rất quan trọng về mặt thương mại và vận tải và những nền kinh tế mới. Và đối với chúng tôi, việc đó rất quan trọng. Suốt thế kỷ 20, chúng ta đã rất thịnh vượng bởi vì chúng ta có nền kinh tế đào tài nguyên đem bán và nhờ vậy mà chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Điều đó là hữu hạn và bây giờ chúng ta đang hướng tới việc phát triển những nền kinh tế mới và đang trỗi dậy. Tuy nhiên, việc theo đuổi sự thịnh vượng đòi hỏi khả năng xử trí ngoại giao khéo léo và nhanh nhẹn. Úc phải cân đối liên minh quân sự lâu dài của mình với Mỹ, với mối quan hệ thương mại trọng yếu của mình với Trung Quốc, vào lúc mà căng thẳng tiếp tục gia dẳng ở Biển Đông giàu tài nguyên. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Lại có một sự thay đổi lớn trong tuần qua khi có sự hoán đổi trên ngôi vị thống trị của bảng xếp hạng và sự trở lại của nhóm 5 cô gái nóng bỏng với bản hit mới nhất của họ. Nào hãy cùng khám phá những thay đổi thú vị này. Trở lại với nhóm 5 thứ hạng cao nhất sau một tuần vắng bóng là 5 cô gái của Fifth Harmony với bản hit Work From Home. Đây cũng là vị trí cao nhất mà nhóm girl band từ Florida giành được trên Billboard với bài hát này. Bản nhạc electropop ra mắt cách đây 12 tuần trên vị trí số 12 và giờ đây đã vượt qua thành tích của bản hit trước đây của họ có tên What's It, chỉ giành được vị trí cao nhất là thứ 12. Work From Home cũng đã trở thành bài hát đầu tiên đưa một nhóm nhạc nữ lọt vào top 5 của Billboard trong vòng 10 năm qua. Work From Home cũng đã có được thành công trên sóng radio khi nó thống trị cả hai hạng mục Mainstream Top 40 và Rhythmic Songs ở Mỹ. Bài hát này đã giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của New Zealand và Hà Lan, đồng thời lọt vào top 10 của 22 bảng xếp hạng trên thế giới. Đứng ngay trên các cô gái của Fifth Harmony là nhóm nhạc nam đến từ châu Âu Lucas Graham. Họ tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư với Seven Years. Bản nhạc soul pop này đã được yêu chuộng ở cả hai bên bờ đại dương khi nó từng là quán quân trên Billboard và thống trị bảng xếp hạng của nhiều nước châu Âu, trong đó có cả Anh và quê nhà Đan Mạch của nhóm nhạc này. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Lucas Graham, người sáng tác và thể hiện bài hát này, đã viết về người bố của mình trong Seven Years. Qua dòng thời gian từ lúc 7 tuổi cho tới 60, anh đã thể hiện ước muốn được làm bố để có những đứa con đến thăm viếng khi về già. Và đó là bởi vì anh đã có một người cha tuyệt vời, nhưng ông đã đột ngột qua đời ở tuổi 61, ngay trước khi Lucas Graham và nhóm nhạc bắt đầu nổi danh trên toàn thế giới. Và ước muốn của ca sĩ 27 tuổi đang trở thành hiện thực khi Lucas Graham sẽ đón chào đứa con đầu lòng vào tháng 11 này. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí số 3 tuần này là quán quân của tuần trước, Justin Timberlake với Can't Stop the Feeling. Bài hát với giai điệu pop gây lan truyền này là sáng tác của ca sĩ 35 tuổi cho phần nhạc nền của bộ phim hoạt hình 3D có tên Charles sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Justin cùng với nữ diễn viên Anna Kendrick là hai người lồng tiếng cho hai nhân vật chính của bộ phim. Với việc Can't Stop the Feeling giành ngay vị trí số 1 trong tuần đầu tiên ra mắt, Justin đã có một sự trở lại ngoạn mục sau 9 năm không có bản hit số 1 nào trên Billboard. Stop the Feeling cũng đang trên đà tiến lên vị trí thống trị trên bảng xếp hạng của Anh. Nó chỉ đứng sau One Dance của Drake, nhưng với bảng xếp hạng cập nhật giữa tuần qua, thì bản hit của Justin đã đang dẫn đầu với doanh thu cao hơn vị trí số 2 là bài hát của Calvin Harris và Rihanna có tên This Is What You Came For. Và bài hát này đã được dự đoán là một trong những bài hát được yêu chuộng trong mùa hè này, cho các buổi tiệc ngoài trời, đám cưới và lễ tốt nghiệp ở các trường đại học. Tiến một bậc trong tuần này là Designer với bản hit Panda, từng có hai tuần thống trị bảng xếp hạng. Rapper 19 tuổi người New York đang là ngôi sao mới nhất trong làng âm nhạc với sự thành công của bản nhạc thương mại đầu tay của anh. Ngoài việc lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, và Panda còn thống trị hạng mục R&B Hip Hop Songs của Billboard, nhưng sự nổi danh nhanh chóng này đang gặp phải trở ngại khi Designer bị cho rằng đã đạo nhạc của một nghệ sĩ khác. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Panda ra mắt ở vị trí gần áp chót bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nhưng đã nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao nhất sau 10 tuần. Nhưng gần đây, các rapper của nhãn đĩa thu âm Free Band cho rằng Designer đã ăn cắp trắng trợn phong cách nhạc của Future, là nghệ sĩ thành lập ra nhãn đĩa này. Tuần qua, một rapper của Free Band, Lee Donner, đã tung ra một bản rap dựa trên nền nhạc của Panda, nhưng với phần lời chế giễu sự đạo nhạc của Designer. Nhưng chúng ta còn phải chờ xem ngôi sao đang lên của làng nhạc rap có thật sự ăn cắp nhạc hay không. Trong khi đó, chúng ta hãy đến với vị trí quán quân của tuần này, đó là Drake với One Dance. Rapper người Canada đã lấy lại được vị trí thống trị từ Justin Timberlake sau một tuần bị mất ngôi. Đây là tuần thứ hai không liên tiếp của anh trên ngôi vị cao nhất của Billboard, mà lần đầu tiên Drake có được trong sự nghiệp của mình. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting.
We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time.
One Dance, một bài hát từ album mới nhất của Drake có tên Views, giờ đây đang là bài hát được nghe nhiều nhất trên sóng radio khi có tới 3 tuần liên tiếp đứng đầu hạng mục Radio Songs với 134 triệu lượt nghe, theo thống kê của Nielsen Music. Bản nhạc với giai điệu Afrobeat này cũng đã có 6 tuần thống trị bảng xếp hạng dành cho những bài hát được yêu cầu và tải trực tuyến theo dịch vụ nhiều nhất với hơn 28 triệu lượt tải ở Mỹ trong tuần cuối tháng 5. Đây là một tuần đáng nhớ của ca sĩ 29 tuổi này khi anh thống trị cả hai bảng xếp hạng chính của Billboard, vì Views cũng đang trên vị trí cao nhất của Hot 200 là hạng mục dành cho những album được yêu chuộng nhất. Và đó là năm thứ hạng cao nhất của tuần này. Chúng ta sẽ có một bảng xếp hạng mới vào thứ bảy tới. Hãy cùng gặp lại vào lúc đó để xem ai sẽ là quán quân tiếp theo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin Carter nói Trung Quốc rốt cuộc có thể dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu hôm nay trước các vị Bộ trưởng Quốc phòng, các nhà phân tích an ninh và các học giả tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Carter nói có mối lo ngại mỗi ngày một tăng về những hành động của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này và các nơi khác. Cuộc hội thảo diễn ra trong lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố không bị ràng buộc bởi phán quyết của Tòa án ở La Hay và xem tiến trình này là bất hợp pháp. Bộ trưởng Carter nói rằng lập trường của Trung Quốc là sai lầm và phán quyết đó chính là một cơ hội để Trung Quốc và các nước khác trong khu vực theo đuổi một tương lai có nguyên tắc, thực hiện lại hoạt động ngoại giao để làm giảm căng thẳng. Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ chủ trương của Mỹ. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nam Triều Tiên đã thảo luận với nhau về các vấn đề an ninh Á Châu, kể cả Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia cộng sản này. Ông Austin Carter và ông Han Min-ko gặp nhau ngày hôm nay bên lề cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore. Cả hai ông mạnh mẽ lên án vụ thử nghiệm hạt nhân và những vụ thử nghiệm phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói cần có những ý tưởng xây dựng để tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông Kerry tuyên bố như vậy sáng nay sau cuộc họp tại Paris với Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayron trước khi ông lên đường đi Mông Cổ. Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời thọ 74 tuổi sau khi chống chọi với bệnh Parkinson trong 32 năm. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới đã từ trần hôm nay, hai ngày sau khi nhập viện vì những chứng bệnh về đường hô hấp. Ông đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào đầu thập niên 1980. Muhammad Ali, người vừa được yêu quý vừa gây tranh cãi, đã thống lĩnh môn quyền Anh chuyên nghiệp nhiều đến độ tạp chí Sports Illustrated gọi ông là nhà thể thao của thế kỷ 20. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh loan báo của Ủy ban Olympic Quốc tế là 10 vận động viên là người tị nạn Phi Châu và Trung Đông sẽ tranh tài như một đoàn tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.